Kẻ phạm tội sám hối. Có một người sống trên đời này đã 70 tuổi và cả đời ông ta phạm tội lỗi. Thế rồi con người này bị ốm đau, nhưng ông ta không sám hối. Khi cận kề cái chết, vào phút lâm chung, ông ta bỗng bật khóc và nói: "Lạy Chúa, xin người xá tội cho con là một tên cướp treo người trên cây thánh giá." Chỉ kịp nói vậy, hồn vía ông ta đã lìa khỏi xác. Thế nhưng, linh hồn của kẻ phạm tội ấy lại rất yêu Chúa và tin vào sự ban ơn của người, nên nó tìm đến cửa thiên đàng. Kẻ phạm tội gõ cửa, xin phép được vào thiên đình. Rồi nó nghe thấy một giọng nói vang ra từ phía bên trong cửa: "Kẻ nào gõ cửa thiên đàng đấy? Có người này đã phạm những tội lỗi gì khi còn sống?" Rồi giọng của người tố giác trả lời: "Kể ra tất cả những tội lỗi của con người này mà chẳng nêu được một việc làm tốt nào." Và giọng nói từ sau cửa đáp: "Những kẻ phạm tội không được vào thiên đình, hãy đi khỏi đây ngay." Và con người nói: "Lạy Chúa, con nghe thấy giọng nói của Ngài, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt Ngài và con chưa biết tên Ngài." Giọng nói trả lời: "Ta là giáo đồ Biốt." Người phạm tội liền nói: "Xin giáo đồ Biốt hãy rủ lòng thương hại con. Ngài hãy nhớ tới sự yếu đuối của con người và lòng khoan dung của Chúa. Lẽ nào Ngài không phải học trò của Chúa Christos? Lẽ nào Ngài không được nghe thấy từ cửa miệng Chúa học thuyết của người và nhìn thấy tấm gương cuộc sống của Chúa? Ngài hãy nhớ lại đi. Khi người buồn chán, rầu rĩ tâm hồn và đã 3 lần yêu cầu Ngài không được ngủ mà chỉ cầu nguyện, nhưng Ngài đã ngủ vì đôi mắt của Ngài nặng trĩu, rồi cả 3 lần người đều bắt gặp Ngài đang ngủ, và con cũng vậy thôi. Ngài có còn nhớ, Ngài đã hứa với đích thân người rằng Ngài sẽ không từ bỏ người cho đến chết. Nhưng Ngài đã 3 lần rời xa người, khi người ta dẫn người đến Caiapha, và con cũng thế thôi. Và còn điều này nữa, Ngài hãy nhớ lại khi con gà trống cất tiếng gáy, Ngài đã ra khỏi đó và òa lên khóc một cách cay đắng. Và con cũng thế thôi, Ngài không thể không cho con vào." Và giọng nói im bặt sau cánh cửa thiên đàng. Đứng đó một lát, kẻ phạm tội lại gõ cửa xin vào thiên đàng. Và từ phía sau cửa nghe thấy một giọng nói khác: "Ai thế? Và người đó đã sống thế nào ở dưới trần gian?" Giọng nói của người tố giác trả lời, nhắc lại tất cả những việc làm xấu xa của kẻ phạm tội và không nêu một việc làm tốt nào. Và giọng nói từ trong cửa đáp: "Hãy đi khỏi đây, những kẻ phạm tội như ngươi không thể sống cùng chúng ta ở thiên đàng được." Và kẻ phạm tội nói: "Lạy Chúa, con nghe thấy giọng nói của Ngài, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt Ngài và chưa biết tên Ngài." Giọng nói liền bảo ông ta: "Ta là ông vua và là nhà tiên tri David." Kẻ phạm tội không thất vọng, cũng không rời khỏi cửa thiên đàng và nói: "Xin Ngài hãy thương lấy thần, đức vua David, và Ngài hãy nhớ tới sự yếu đuối của con người và lòng khoan dung của Chúa. Chúa đã yêu mến Ngài và tôn vinh Ngài trước các thần dân. Ngài đã có được tất cả vương quốc, cả vinh quang, cả sự giàu có, cả những bà vợ và con cái. Vậy mà Ngài từ trên mái nhà đã nhòm ngó thấy cô vợ của một kẻ nghèo khó, rồi tội lỗi đã xuất hiện trong con người Ngài. Ngài đã cướp vợ của Uri và đâm chết anh ta bằng thanh kiếm. Ngài, một kẻ giàu có, đã cướp đoạt con cừu non cuối cùng của một kẻ nghèo khó và đã giết chết anh ta. Và cả thần đây cũng đã làm như vậy. Và ngài còn nhớ sau đó, ngài đã sám hối và nói: "Tôi đã biết tội lỗi của mình và tôi lấy làm buồn rầu vì những tội lỗi ấy." Thần cũng như vậy, ngài không thể không cho thần vào. Và rồi, giọng nói im bặt sau cánh cửa. Đứng đó một lát sau, kẻ phạm tội lại gõ cửa và xin được vào thiên đàng. Và lại nghe thấy giọng nói thứ ba vọng ra từ sau cánh cửa: "Ai thế? Và người đó sống thế nào ở dưới trần gian?" Và giọng người tố giác trả lời: "Là lần thứ ba liệt kê lại những việc làm xấu xa của con người mà không nêu được lấy một việc làm tốt." Và giọng nói từ sau cửa đáp: "Hãy đi khỏi đây. Những kẻ phạm tội không được bước vào thiên đàng." Kẻ phạm tội đáp: "Con nghe thấy giọng nói của ngài, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt ngài và không biết tên của ngài." Giọng nói đáp lại: "Ta là Ioan Bogoslav, học trò cưng của chúa Christoph." Thế là kẻ phạm tội mừng rỡ và nói: "Bây giờ thì không thể không cho con vào. Piot và David sẽ cho phép con vào vì họ hiểu sự yếu đuối của con người và lòng khoan dung của Chúa. Còn ngài sẽ cho con vào vì trong con người ngài có tình yêu thương bao la. Chẳng phải ngài, Ioan Bogoslav, đã viết trong cuốn sách của mình rằng Chúa là tình yêu và rằng kẻ nào không biết yêu thương thì kẻ đó không biết đến Chúa sao? Chẳng phải ngài khi về già đã nói với mọi người một câu rằng: các anh em, hãy yêu thương lấy nhau sao? Vậy thì tại sao bây giờ ngài lại căm ghét và xua đuổi con? Hoặc là ngài sẽ phủ nhận điều mà chính ngài đã nói ra? Hoặc là ngài yêu thương con và cho con vào thiên đàng?" Thế là cánh cửa thiên đàng mở ra, Ioan ôm lấy kẻ phạm tội sám hối và cho anh ta vào thiên đàng. Ba ông già. Khi cầu nguyện, anh hãy đừng nói điều gì thừa như những người theo đa thần giáo, bởi họ nghĩ rằng với sự nhiều lời của mình sẽ có nhiều người nghe họ. Hãy đừng giống như họ, vì đức cha của anh biết anh cần gì trước khi anh cần xin người. Matthew chương 6 trang 7 trang 8. Một vị giám mục đáp tàu thủy chạy từ thành phố Ankhahen đến Solovetskia. Cả các tín đồ nhà thờ cũng cùng đi lễ thánh trên chuyến tàu thủy đó. Gió thổi xuôi chiều, tiết trời quang đãng, con tàu lướt êm. Những tín đồ nhà thờ, người thì nằm, người thì đang ăn, những người khác thì túm tụm thành từng nhóm trò chuyện với nhau. Vị giám mục bước lên bon tàu, đi đi lại lại trên chiếc cầu. Rồi ông tiến lại gần mũi tàu, nhìn thấy một đám người tụ tập đông. Một người nông dân đang giơ tay chỉ chỏ cái gì đó ở ngoài biển và đang nói. Còn mọi người thì lắng nghe anh ta. Vị giám mục đứng lại và nhìn về phía tay người nông dân đang chỉ trỏ. Ông không nhìn thấy gì, chỉ có biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vị giám mục tiến lại gần hơn, giỏng tai lắng nghe. Người nông dân nhìn thấy giám mục, liền bỏ mũ ra và ngừng nói. Cả đám đông nhìn thấy vị giám mục, cũng ngã mũ chào một cách kính cẩn. "Xin cứ tự nhiên, những người anh em," vị giám mục nói. "Tôi cũng đến nghe thôi. Anh bạn nhân hậu đang kể chuyện gì đấy?" "Chả là người ngư dân này đang kể chuyện cho chúng tôi về những ông già," một thương gia mạnh bạo hơn lên tiếng. Về chuyện gì của các ông già? Vì giám mục hỏi, đi lại gần phía mạn tàu, rồi ngồi xuống chiếc hòm. Hãy kể cho cả tôi nghe đi, anh vừa chỉ cái gì ở ngoài kia vậy? Đó là một hòn đảo nhỏ, nhô lên lờ mờ ở phía xa. Người nông dân nói và chỉ tay ra đằng phía trước, bên phải. Những ông già sống và được cứu thoát trên chính hòn đảo này. Thế hòn đảo ấy nằm ở đâu? Vị giám mục hỏi. Xin cha hãy nhìn về phía tay con chỉ. Ở đằng xa kia kìa, có một đám mây. Còn phía dưới nó, về phía bên trái, có hòn đảo trông như một đường vạch nhỏ. Vị giám mục chăm chú nhìn hồi lâu. Mặt nước gợn sóng lăng tăng dưới ánh mặt trời. Và ông, do không quen, chẳng thấy gì hết. Tôi chẳng thấy gì cả, ông nói. Vậy những ông già nào sống trên hòn đảo này chứ? Những con người của Chúa, người nông dân đáp. Từ lâu rồi con đã được nghe chuyện về họ, nhưng chưa có dịp nào nhìn thấy. Rồi đến mùa hè năm kia, chính con đã thấy họ. Và người ngư dân lại tiếp tục kể, anh ta đã ra khơi đánh cá như thế nào. Anh bị sóng đánh trôi dạt đến hòn đảo đó ra làm sao, và chính anh cũng không biết mình đang ở đâu. Sáng hôm sau, anh đi lang thang và lạc vào một căn nhà hầm. Anh nhìn thấy một ông già ở bên cạnh nhà hầm. Sau đó có hai người nữa đi ra. Họ đã cho anh ăn uống, sấy khô quần áo và giúp anh sửa chữa con thuyền. Trông con người họ như thế nào? Vị giám mục hỏi. Một người bé choắt, lưng gù, già khợm, mặc chiếc áo thụng cũ, có lẽ đã may hơn 100 năm rồi. Bộ râu bạc phơ của lão đã ngả màu xanh lá, nhưng bản thân lão lúc nào cũng mỉm cười, tươi tỉnh như một thiên thần. Người kia có vóc dáng cao hơn, cũng đã già, mặc chiếc áo dài đuôi tôm rách rưới, có bộ râu dài rậm, bạc phơ, hơi ngả màu vàng, vậy mà vẫn còn là một con người khỏe mạnh. Ông lật nhào chiếc thuyền của con chẳng khác gì như lật chiếc thùng gỗ, trong khi con chưa kịp giúp ông ấy một tay. Cũng là một con người phấn chấn lắm. Còn người thứ ba thì cao lớn, có bộ râu dài đến tận đầu gối, và bạc trắng như ánh trăng. Bản thân lão nơm vẻ sầu não, đôi lông mày chùng xuống tận mắt. Toàn thân trần trụi, chỉ độc quấn một miếng vải gai. Thế họ nói chuyện gì với anh? Vị giám mục hỏi. Tất cả bọn họ thường chỉ lẳng lặng làm việc và ít trò chuyện với nhau. Một người chỉ liếc nhìn một cái là người kia đã hiểu ngay. Con hỏi ông già cao lớn xem họ sống ở đây đã lâu chưa. Ông già cau mày, nói điều gì đó và nổi cáo thật sự. Ngay lúc ấy thì ông lão già khợm, bé choắt liền nắm lấy tay ông rồi mỉm cười. Thế là ông già cao lớn lại lặng thinh ngay. Ông lão già khợm chỉ nói, xin hãy xá tội cho chúng con, rồi lại mỉm cười. Trong khi người nông dân kể chuyện, con tàu đã tiến đến gần các hòn đảo hơn. Bây giờ thì hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ rồi, người thương gia nói. Thưa cha, xin mời cha nhìn xem kìa. Ông ta vừa nói vừa đưa tay chỉ. Vị giám mục nhìn theo, và đúng rồi, ông đã nhìn thấy một dải đất màu đen. Đó là hòn đảo nhỏ. Ông nhìn một lát, đoạn rời hẳn mũi tàu đến mạn lái và lại gần người lái tàu. Đây là hòn đảo nào vậy? Ông hỏi. Cái hòn đảo ta trông thấy đây này. Cũng thế thôi, một hòn đảo không tên. Ở đây có nhiều hòn đảo như vậy. Có phải như người ta nói, các ông già được cứu sống tại hòn đảo này không? Người ta nói vậy, vâng thưa cha, nhưng con không biết điều đó có thật không. Nghe nói những ngư dân đã nhìn thấy họ, nhưng mà thiếu gì những câu chuyện ba hoa tào lao chứ. Tôi muốn ghé vào đảo để gặp các ông già ấy, vị giám mục nói. Đến đó bằng cách nào? Đi tàu không thể tới đó được. Người lái tàu nói, có thể đi bằng thuyền, nhưng cần hỏi ông trưởng tàu. Người trưởng tàu được gọi tới. Tôi muốn được gặp những ông già đó. Vị giám mục nói, anh có thể chở tôi tới đó được không? Người trưởng tàu vội can ngăn, chở thì chở được ạ, song mất nhiều thời gian lắm. Và tôi đánh bạo thưa với cha rằng, chẳng đáng gặp họ làm gì. Tôi đã nghe kể mấy ông già sống ở đó rất ngu xuẩn, chẳng hiểu biết gì hết, và chẳng thể nói được gì. Họ y như những con cá biển nào đó thôi. Tôi muốn tới đó. Vị giám mục nói, tôi sẽ trả tiền công anh, hãy chở tôi đến đó. Biết làm sao được, các chủ tàu bắt đầu điều hành công việc, sửa sang lại buồm. Người lái tàu cho con tàu quay mũi chạy về hướng hòn đảo. Người ta đem chiếc ghế đến mũi tàu cho vị giám mục ngồi. Ông ngồi ở đó và ngắm nhìn. Và thế là mọi người đều tụ tập phía mũi tàu. Ai cũng hướng nhìn ra hòn đảo nhỏ. Và mắt ai đó tinh hơn đã nhìn thấy những tảng đá trên đảo và chỉ rõ cái nhà hầm. Có người nào đó đã nhìn thấy rõ một trong ba ông già. Người trưởng tàu giơ chiếc ống nhòm lên nhìn vào rồi đưa cho vị giám mục. Nhìn rõ lắm, anh ta nói, có ba người đang đứng đằng kia ở trên bờ phía bên phải tảng đá lớn. Vị giám mục nhìn vào ống nhòm, xoay nó theo đúng hướng. Đúng là có ba người đang đứng đó, một người cao lớn, người kia thấp hơn, còn người thứ ba bé chót. Họ nắm tay nhau đứng ở trên bờ. Người trưởng tàu đi lại gần vị giám mục. Phải dừng tàu ở đây thôi, thưa cha. Nếu cha muốn thì xin mời cha xuống thuyền tới đó. Còn chúng tôi sẽ thả neo tại đây. Tức thì mọi người cởi tháo dây, thả neo rồi hạ buồm. Con tàu rung rinh, lắc lư. Thuyền được hạ xuống. Những tay chèo thuyền nhảy xuống đó và cả vị giám mục cũng trèo thang đi xuống. Vị giám mục ngồi xuống thuyền, trên chiếc ghế dài đặt ở đó. Những người chèo thuyền khua mái chèo đi tới hòn đảo. Họ bơi thuyền đến gần trong khoảng cách hòn đá ném đi. Họ nhìn thấy ba ông già đang đứng. Một người cao, thân hình trần trụi, chỉ có độc miếng vải gai quấn quanh dưới thắt lưng. Một người thấp hơn, mặc chiếc áo dài đuôi tôm, rách bươm. Và một người già khợm, lưng gù. Cả ba người đang đứng, nắm tay nhau. Những người chèo thuyền đưa thuyền ghé vào bờ, rồi mắc thuyền vào cái câu liêm. Vị giám mục bước ra khỏi thuyền. Ba ông già cúi chào vị giám mục. Ông chúc phúc cho họ, họ càng cúi rạp người hơn chào ông. Và vị giám mục bắt đầu nói với họ. Tôi nghe nói, vị giám mục nói, các ông, những ông già kính Chúa, tại nơi đây đã được cứu thoát, cầu nguyện Chúa Christos ban phước cho mọi người. Còn tôi tới đây, đội ơn Chúa, là một kẻ nô lệ không xứng đáng của Chúa, được giao sứ mệnh giúp đỡ cho mọi tín đồ. Vì thế tôi muốn được gặp cả các ông, những kẻ nô lệ của Chúa, và nếu có thể, sẽ truyền đạt thuyết giáo cho các ông. Các ông già lặng im, rồi mỉm cười, đưa mắt nhìn nhau. Các ông hãy nói cho tôi nghe, các ông được cứu sống như thế nào, và các ông phụng sự Chúa Trời ra sao? Vị giám mục nói. Ông già đứng giữa, cất tiếng thở dài, đưa mắt nhìn người già có tuổi hơn và ông già cao tuổi nhất. Ông già cao lớn chao mài nhìn ông già cao tuổi hơn và ông lão cao tuổi nhất. Ông lão cao tuổi hơn mỉm cười, còn ông lão cao tuổi nhất nói, chúng tôi, kẻ nô lệ của Chúa ạ, không biết phụng sự Chúa. Chúng tôi chỉ phụng sự bản thân, tự nuôi sống mình thôi. Vậy mà các ông lại cầu nguyện Chúa à? Vị linh mục hỏi. Và ông lão già khợm nói, chúng tôi cầu nguyện như thế này. Ba các ông, ba chúng con, xin hãy xá tội cho chúng con. Ông lão già khợm vừa nói câu đó, cả ba ông già cùng ngước mắt lên trời, và cả ba cùng nói, Ba các ông, ba chúng con, xin hãy xá tội cho chúng con. Vị giám mục cười khẩy và nói, đó là các ông đã nghe kể về ba vị thánh, nhưng các ông cầu nguyện không phải thế. Tôi yêu thích các ông đấy, những lão ông của Chúa, và tôi thấy các ông muốn làm mãn nguyện Chúa. Nhưng các ông không biết phải phụng sự người như thế nào, không phải cầu nguyện như thế, mà hãy nghe tôi đây, tôi sẽ dạy các ông. Không phải tôi tự nghĩ ra điều để dạy các ông, mà tôi sẽ dạy các ông điều được ghi trong sách Kinh Thánh, rằng Chúa đã ban lệnh cho mọi người cầu nguyện người như thế nào. Rồi vị giám mục bắt đầu giải thích cho các ông già rằng Chúa đã mở rộng lòng mình cho mọi người như thế nào, giảng giải cho họ nghe về Thánh Cha, Thánh Con và Thánh Hồn Thiên, rồi nói, Thánh Con đã hạ giới để cứu giúp con người và đã dạy mọi người lời cầu nguyện như vậy, các ông hãy nghe và nhắc lại theo tôi. Rồi vị giám mục bắt đầu nói, Đức Cha của chúng con. Và một ông lão nhắc lại, Đức Cha của chúng con. Ông già khác cũng nhắc lại, Đức Cha của chúng con. Rồi người thứ ba nhắc lại, Đức Cha của chúng con ở trên thiên đình. Các ông già liền nhắc theo, ở trên thiên đình. Nhưng ông lão đứng giữa đã nhầm lẫn lời, không nói đúng như vậy. Cả ông lão cao to thân mình trần trụi cũng không nhắc lại được. Chòm râu mọc che kín miệng lão, nên lão không phát rõ tiếng. Cả ông già khợm, răng mớm cũng không nói rõ lời. Vị giám mục nhắc lại một lần nữa, các ông già cũng lại nhắc theo. Vị giám mục ngồi xuống tảng đá, các ông già đứng bên ông ta, nhìn vào miệng ông và nhắc lại theo ông trong lúc ông nói. Cả ngày, đến tận chiều tối, vị giám mục làm việc cùng với họ. Phải đến 10, 20, 100 lần, ông nhắc đi nhắc lại một từ, và các ông già nhắc lại theo ông. Họ nhầm lẫn, ông lại sửa cho họ, và bắt họ nhắc lại từ đầu. Và vị giám mục không rời xa các ông già khi chưa dạy họ học thuộc lời cầu nguyện của Chúa. Họ đọc theo ông, rồi họ tự đọc. Ông lão đứng giữa đã hiểu nhanh hơn hai ông lão kia và tự mình nhắc lại cả câu cầu nguyện. Và vị giám mục bắt ông đọc đi đọc lại nhiều lần, nhắc lại nhiều lần nữa. Và hai ông già kia cũng đọc hết câu cầu nguyện. Trời đã tối dần, trăng đã nhô lên khỏi mặt biển. Khi vị giám mục đứng dậy để ra tàu, ông chia tay với các ông già, họ cúi rạp người xuống tận chân chào ông. Ông nhấc họ đứng dậy và hôn từng người, rồi bảo họ phải cầu nguyện như ông đã dạy họ. Sau đó ông lên thuyền đi ra con tàu. Trong khi vị giám mục đang đi thuyền đến con tàu, ông vẫn nghe rõ ba giọng của các ông già đang đọc to lời cầu nguyện của Chúa. Con thuyền đã gần cập mạng tàu, không còn nghe thấy giọng của mấy ông già nữa. Nhưng dưới ánh trăng, ba ông già vẫn đứng ở trên bờ, tại một chỗ. Một người nhỏ nhất đứng ở giữa, người cao lớn đứng bên phải, còn người vóc dáng tầm tầm đứng bên trái. Vị giám mục đã về sát con tàu. Ông trèo lên bon, mọi người nhổ neo, căng bườm lên. Gió thổi cánh bườm bay phần phật, con tàu chuyển động rồi đi tiếp. Vị giám mục đi lại mạn tàu, ngồi xuống đó và nhìn mãi về phía hòn đảo nhỏ. Thoạt đầu còn nơm thấy các ông già, sau đó bóng họ khuất dần, chỉ còn thấy hòn đảo nhỏ. Nhưng rồi hòn đảo cũng biến mất, chỉ còn mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng. Các nhà tu hành đã đi nằm. Trên bon tàu mọi vật trở nên yên tĩnh. Nhưng vị giám mục không muốn ngủ. Ông ngồi một mình ở mạn lái nhìn ra biển xa, nơi hòn đảo nhỏ đã khuất bóng, và nghĩ về những ông già nhân hậu. Ông nghĩ rằng họ vui sướng đến thế nào khi học được lời cầu nguyện, và ông thầm cảm ơn Chúa đã đưa ông tới giúp các ông già của Chúa, dạy họ đọc lời của Chúa. Vị giám mục cứ ngồi đó mãi như vậy, suy ngẫm, nhìn ra biển về phía hòn đảo nhỏ đã khuất bóng, và hai mắt ông chói lóa bởi ánh sáng thấp thoáng chỗ này chỗ kia đang vờn những con sóng trên mặt biển. Bỗng ông nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh và trắng xóa hiện lên trong cột ánh trăng. Một con chim ư? Hay con hải âu? Hay cánh bướm nhỏ trên con thuyền hiện ra trăng trắng? Vị giám mục căng mắt nhìn. Một con thuyền. Ông nghĩ, rong bườm đang rượt theo chúng ta, mà nó đã sắp đuổi kịp ta rồi. Vừa nãy hãy còn rất xa, vậy mà giờ đã nơm thấy rất gần. Bảo là thuyền thì không ra thuyền, mà cũng chẳng giống cánh bườm. Có cái gì đó đang rượt theo chúng ta và đang đuổi kịp ta. Vị giám mục không thể đoán nổi đó là cái gì. Thuyền chẳng phải, chim cũng không, cũng chẳng phải cá. Nó giống con người, rất to lớn, nhưng con người thì không thể ở giữa biển khơi thế này được. Vị giám mục đứng dậy, lại gần người lái tàu. Cha nhìn kìa, anh ta nói, cái gì kia nhỉ? Cái gì thế hở người anh em? Cái gì thế nhỉ? Vị giám mục hỏi, nhưng tự ông đã nhìn thấy. Ba ông già đang chạy trên mặt biển, những chòm râu bạc phơ của họ ánh lên trắng xóa và lấp lánh, và họ đang tiến lại gần con tàu tựa như không chuyển động. Người lái tàu ngoái cổ nhìn lại, tỏ ra hốt hoảng, buông tay lái và hét toáng lên. Chúa ơi, các ông già đang chạy đuổi theo chúng ta ở trên biển như chạy trên đất liền. Mọi người nghe thấy thế vội bật dậy. Tất cả đổ xô về phía mạn tàu. Ai cũng nhìn thấy ba ông già nắm tay nhau đang chạy. Hai người ở phía ngoài cũng giơ tay vẫy vẫy ra lệnh cho con tàu dừng lại. Cả ba người đang chạy trên mặt nước như thể trên mặt đất mà không chuyển động đôi chân. Con tàu chưa kịp dừng lại thì ba ông già đã đuổi kịp, đứng ngang mạn tàu, cùng ngóc đầu lên và đồng thanh nói: Chúng tôi quên mất rồi, kẻ nô lệ của Chúa ơi, chúng tôi quên mất thuyết giáo của ông rồi. Trong khi chúng tôi nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện, chúng tôi đều nhớ cả, nhưng tạm nghỉ một tiếng không ôn lại nữa. Một từ quên bẵng đi là quên hết, chẳng còn nhớ gì cả. Vị giám mục làm dấu rồi cúi gặp người về phía các ông già và nói: Lời cầu nguyện của các ông đã đến được với Chúa rồi, các ông lão, con của Chúa ạ. Tôi không phải dạy các ông nữa, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, những kẻ tội lỗi. Rồi vị giám mục cúi rạp đến tận chân chào các ông lão. Ba ông già dừng lại, đoạn quay đầu, đi trở lại theo hướng biển. Đến tận sáng vẫn còn nơm thấy rõ ánh hào quang tỏa ra từ phía các ông già đã về tới. Hạt cốc to bằng quả trứng gà. Một lần, bọn trẻ tìm thấy trong con mương một vật nhỏ kích cỡ bằng quả trứng gà, với đường rãnh ở giữa và trông rất giống hạt cốc. Một người qua đường nhìn thấy vật đó trong tay bọn trẻ, liền mua nó với giá 5 xu rồi đem vào thành phố bán cho nhà vua như một vật lạ. Nhà vua cho gọi các nhà thông thái đến, ra lệnh cho họ xem đó là vật gì, quả trứng hay hạt cốc. Các nhà thông thái nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Vật đó nằm trên cửa sổ. Một con gà mái bay vào, mổ thủng vỏ. Mọi người mới biết đó là một hạt cốc. Các nhà thông thái liền đến tâu với nhà vua. Đó là hạt lúa mạch đen. Nhà vua lấy làm ngạc nhiên. Vua sai các nhà thông thái tìm hiểu xem hạt cốc này sinh ra ở đâu và khi nào. Các nhà thông thái nghĩ mãi, lục lọi trong đống sách vở nhưng cũng chẳng tìm được gì. Họ đến ý kiến nhà vua và nói: "Chúng thần không thể trả lời được ạ. Trong các sách của chúng thần không thấy viết gì về vật này. Ta cần đến hỏi những người nông dân xem có ai đó được nghe các ông già kể lại người ta đã gieo trồng hạt này khi nào và ở đâu." Nhà vua liền sai người đi dẫn một lão nông dân đến triều đình. Tìm kiếm mãi mới được một vị bô lão rồi đưa đến gặp nhà vua. Một ông già trông xanh xao, đã mất hết răng, bước vào một cách chật vật trên hai chiếc nạng. Nhà vua đưa hạt cốc cho lão xem, nhưng ông già đã không nhìn thấy. Lão chỉ thấy lờ mờ một nửa hạt, còn nửa kia phải lấy tay sờ nắng. Nhà vua cất giọng hỏi lão: "Này ông già, ông có biết cái hạt này sinh ra ở đâu không? Trên cánh đồng của mình, ông có gieo loại hạt này bao giờ chưa? Hay là trong đời mình, ông đã từng mua hạt này ở đâu không?" Ông già bị điếc, căng tay ra mới nghe thấy, chật vật lắm mới hiểu được. Lão cất giọng đáp: "Thưa không ạ." Lão nói: "Trên cánh đồng của mình, thần chưa từng gieo loại hạt này bao giờ, chưa từng gặt hái, chưa từng mua bán cái hạt này bao giờ. Khi người ta mua lúa mì trước kia, tất cả hạt lúa đều nhỏ như bây giờ. Nếu cần," lão nói tiếp, "xin hỏi cha của thần, có thể cha thần đã nghe nói hạt cốc đó sinh ra ở đâu." Nhà vua cho gọi người cha của ông già đến gặp mình. Người ta đã tìm được người cha của ông già và đưa cụ đến ý kiến nhà vua. Cụ già chống một nạng tới đây. Nhà vua đưa cho cụ xem hạt cốc. Mắt ông cụ vẫn còn nhìn được. Cụ ngắm kỹ hạt cốc. Nhà vua hỏi cụ: "Này lão ông, lão ông có biết cái hạt này sinh ra ở đâu không? Trên cánh đồng của mình, lão đã gieo loại hạt này bao giờ chưa? Hay là trong đời mình, lão đã từng mua hạt này ở đâu không?" Mặc dù tai nghe của ông cụ đã kém, nhưng cụ nghe rõ hơn cả người con. "Không," cụ nói, "trên cánh đồng lúa nhà mình, thần dân chưa từng gieo trồng và chưa từng gặt hái cái loại hạt này. Còn mua cái loại hạt này thì thần cũng chưa mua bao giờ. Vì ở cái thời của chúng thần chưa có tiền bạc, mọi người tự nuôi sống mình bằng lúa mì do gieo trồng. Còn lúc thiếu thốn thì chia sẻ cùng nhau. Thần không biết cái hạt này sinh ra ở đâu. Mặc dù hạt cốc của chúng thần thời đó to hơn hạt bây giờ, và số lượng hạt cốc đập được cũng nhiều hơn, nhưng hạt cốc như thế này thì thần chưa bao giờ nhìn thấy. Thần có nghe cha thần nói, ở thời của cha thần, lúa mì mẩy hạt hơn của chúng thần. Cho lượng hạt nhiều hơn và to hơn, xin hoàng thượng cứ hỏi cha thần." Nhà vua cho gọi cha của lão ông tới. Người ta tìm được cụ rồi đưa cụ đến gặp nhà vua. Cụ già vào gặp nhà vua mà không cần chống nạng. Cụ bước vào cung một cách nhẹ nhàng, đôi mắt sáng, tai còn nghe rõ và ăn nói rành mạch. Nhà vua đưa cho xem hạt cốc, cụ già ngắm nghía một lát, tay mân mê hạt. "Đã lâu lắm rồi," cụ nói, "thần không nhìn thấy hạt lúa mì ngày xưa này." Rồi cụ cắn một mẩu hạt cốc và nhai. "Đúng loại hạt ấy rồi," cụ nói. "Lão hãy nói cho trẫm biết cái hạt này sinh ra ở đâu. Trên cánh đồng của mình, lão có gieo hạt này bao giờ không? Hay trong cuộc đời của mình, lão có bao giờ mua hạt này của ai không?" Và cụ già nói: "Ở cái thời của thần, đâu đâu loại lúa mì này cũng rất mẩy hạt. Cả đời mình," cụ nói tiếp, "thần tự nuôi thân và nuôi sống mọi người bằng thứ lúa mì này." Nhà vua hỏi: "Lão hãy nói cho ta biết, lão có mua loại hạt này ở đâu không? Hay lão có tự gieo trồng nó trên đồng ruộng của mình không?" Cụ già cười khẩy: "Ở thời của thần," cụ già nói, "chẳng ai dám có ý định tội lỗi mua bán lúa mì cả. Chúng thần không biết đến tiền bạc, mọi người ai cũng có dư thừa lúa mì. Bản thân thần đây cũng tự gieo trồng, gặt hái, rồi tuốt đập thứ lúa mì đó. Nhà vua lại hỏi: Lão ông hãy nói cho trẫm biết, lão gieo hạt lúa mì này ở đâu và ruộng lúa mì của lão ở chỗ nào? Cụ già liền đáp: Đồng ruộng của thần, đó là đất đai của chúa. Nơi nào thần đã cày xới, nơi đó trở thành đồng ruộng. Đất đai bị bỏ hoang mà. Người ta không gọi đất đai là của mình, người ta chỉ gọi lao động mình bỏ ra là của mình thôi. Lão hãy nói thêm cho trẫm biết hai điều nữa. Nhà vua nói: Một là, vì sao thứ hạt này trước kia được sinh ra mà bây giờ thì lại không? Và điều thứ hai, vì sao cháu nội của lão lại đi bằng hai nạn, con trai lão tới đây bằng một nạn, còn lão thì đi tới đây một cách dễ dàng? Mắt lão còn sáng, răng lão còn chắc khỏe, cái giọng nói của lão mạch lạc và niềm nở. Lão hãy nói ta nghe vì sao lại có hai điều đó. Và cụ già đáp: Có hai điều. Đó là vì con người ta đã không sống bằng sức lao động của mình như trước kia nữa, mà lại thèm muốn của người khác. Ngày xưa con người ta không sống như vậy. Ngày xưa người ta sống theo lời dạy của Chúa, ăn cái ăn của mình, không tham lam, trục lợi của người khác.